Trường Kỳ xin trân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam.
Kính thưa quý vị, là một năm nữa qua đi trong làng ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Gần như đã thành một thông lệ vào mỗi đầu năm dương lịch, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ cùng quý vị điểm lại một số sự kiện đã xảy ra trong giới nghệ sĩ một năm trước đó. Và năm nay cũng vậy, trong thời gian bước sang năm mới 2008, mời quý vị cùng chúng tôi quay lại với năm 2007 vừa qua, trong chủ đề nhìn lại sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại, được chia thành 3 kỳ phát thanh liên tiếp với phần 1 bắt đầu kể từ hôm nay. Tính lại từ đầu tới cuối năm 2007, gần như không ai nhận thấy có một sự kiện nào đáng có thể gọi là quan trọng theo đúng nghĩa của nó. Dĩ nhiên, đối với một số cá nhân nghệ sĩ, họ có thể coi là đã có một vài sự kiện xảy đến với họ đáng được coi là quan trọng. Quan trọng một cách riêng tư, hoàn toàn có tính cách cá nhân, không liên quan gì đến lĩnh vực nghệ thuật mà những sinh hoạt trong năm qua, không có sự kiện nào đáng được coi là nổi bật. Nhưng chắc chắn nữ ca sĩ Thu Phương sẽ cho cái chuyện một video clip tục lại sách do một website phổ biến trên Internet với một cái dấu hỏi đóng mặc đơn phía sau là quan trọng. Tựa đề của cái clip với dấu hỏi đó là ca sĩ Thu Phương và clip sách với dấu hỏi trong mặc đơn kế đó. Trả lời cho dấu hỏi vừa nói, ông Bầu Dũng Taylor của Thu Phương cũng như chính cô đã lên tiếng khẳng định là không. Không hề có chuyện Thu Phương diễn xuất trong cái clip sex này. Ông Dũng Taylor sau đó còn tổ chức họp báo để khẳng định là không, lại còn cho biết sẽ thưa người chủ trương website kia ra tòa. Ngược lại, phía người chủ trương website đề cập tới ở trên cho biết không hề khẳng định clip sex đó do Thu Phương đóng. Với cái câu hỏi đóng mặc đơn phía sau đã chứng tỏ điều đó vẫn còn là một nghi vấn. Cho đến khi thực hiện phần 1 của chương trình này, được biết phía Dũng Taylor và Thu Phương đã đệ đơn kiện người chủ trương website ở Nam California vì đã phổ biến tiếp sách đó lên mạng. Còn phần Thu Phương, cô vẫn bay khắp nơi trình diễn show đều đặn. Được biết cho năm 2007, Thu Phương đã trở về Việt Nam thăm bố mẹ và hai con. Mặc dù trước kia cô cho biết không cảm thấy an toàn khi trở về Việt Nam, sau việc Bộ Thông tin Văn hóa Việt Nam lên án cô và chồng cô, lúc đó là Huy MC, và cấm lưu hành các sản phẩm văn nghệ mà trước đó được phát hành rất rộng rãi trong nước.
Đêm đêm nằm mơ khó, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng. Mua
Trên một tờ báo trong nước ra ngày 25 tháng 10 năm 2007, Đàm Vĩnh Hưng, một trong vài ca sĩ trẻ hot nhất hiện nay, có nhắc tới sự đố kỵ của một số ca sĩ Việt Nam hải ngoại. Trong bài viết, người ca sĩ trẻ tuổi này có đề cập đến một nam ca sĩ trong vóc dáng của một người nữ, tất tung ra những tờ flyers đều diếu anh khắp nơi. Hoặc một nam ca sĩ đàn anh đã ghét anh ra mặt vì cùng có phong cách giống nhau trong loại nhạc sôi động, cũng như cùng hát bài trái tim tình gì. Mặc dù không nói đến một cách cụ thể tên tuổi, nhưng nhiều người cho rằng những ca sĩ bị ám chỉ không ai khác hơn là Tuấn Anh, Nguyễn Hưng, Bằng Kiều. Ngoài ra, trong bài báo thì còn có nhiều người tổ chức giải thích ca sĩ trong nước để chụp ảnh với ý đồ xấu. Chưa hết, cậu ca sĩ trẻ tuổi họ Đàm còn đề cập đến những chuyện phía sau hậu trường của các nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại, như ca sĩ bỏ show, ca sĩ đánh ghen, bầu show đánh nhau, vân vân.
Ta đi tìm một trái tim, hỡi trái tim yêu này về đâu? Ta đi tìm từng năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu, đôi mắt này kiều. Tóc mai trong chiều nắng, có biết ta mong chờ mãi dù từng ngày phôi phai. Có trái tim tình si, oh oh oh, vẫn nhớ thương người đi, oh oh oh. Có trái tim tình si.
Lại còn một sự kiện khác cũng gây ra khá nhiều phản ứng sôi nổi liên quan đến một nữ ca sĩ có tiếng từ trong nước ra sống tại hải ngoại sau khi kết hôn với một Việt kiều Mỹ, đó là Trần Thu Hà, hay Hà Trần cũng thế. Một nguồn tin cho rằng Trần Thu Hà đã lên tiếng hăm dọa, đòi chôn sống những người có mặt trong một đám biểu tình khi họ đến chống đối với chương trình ca nhạc tổ chức tại vũ trường Majestic ở Nam California. Có người còn cho rằng còn thấy cô ca sĩ này có một cử chỉ rất thô lỗ, là giơ ngón tay giữa về phía người biểu tình một cách đầy khiêu khích. Trước sự kiện này, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh VNCR ở Nam California, Trần Thu Hà đã cho nguồn tin đó là hoàn toàn bịa đặt, có mục đích vu khống cô một cách trắng trợn. Một số người quen biết với Hà Trần cho rằng cô nữ ca sĩ này không hề có những lời tuyên bố lỗ mãng và thái độ hồ đồ như thế. Người ta còn tin chắc rằng Hà Trần, tức Trần Thu Hà, chẳng dại dột gì mà có những hành động như vậy khi cô đang cần gây cảm tình với các khán giả hải ngoại.
Mưa bay trên đá, trăm năm bước một vòng thôi.
Đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện với chủ đề nhìn lại một năm sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Và quý vị cũng cùng chúng tôi vừa điểm qua một vài sự kiện gây khá nhiều sôi nổi trong năm. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi có một cái nhìn tổng quát vào một thành phần ca sĩ rất đông đảo tại hải ngoại, trong đó có những người cũ, người mới. Những người cũ nói đến ở đây dùng để ám chỉ những ca sĩ thuộc lớp ông bà, bác chú, anh chị so với những người mới, gồm những giọng ca trẻ mới xuất hiện gần đây. Thành phần được coi là người cũ đã có ít nhất là từ 10 năm hoạt động trở lên. Trong năm 2007 vẫn tỏ ra có những sinh hoạt đều đặn, không đến nỗi như có người lo ngại là dễ bị bể nồi cơm trước sự lấn chiếm và thao túng của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam, hoặc một số từ Việt Nam đã được hợp thức hóa sau khi được liệt vào thành phần ca sĩ hải ngoại bằng cách kết hôn với một Việt kiều. Trong số những giọng ca thuộc hàng lão cương thì Lệ Thu và Thanh Tuyền, Khánh Ly vẫn là những tên tuổi được mời xuất hiện đều đặn các bác chương trình đã trả hội khắp nơi.
Sau có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngậm ngậm sống chết mong manh, như thân cỏ hèn mọc đầy núi non. Cuộc đời cho tôi, cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Gió núi bay qua, lao sao bụi bờ, lao sao bờ mưa. Nắng quái yêu mà lung linh thanh chi, lung linh cửa nhà. Bước tới hư vô, khoác áo chân như, lòng lanh giọt lệ, lòng lanh giọt lệ, giọt lệ thiên thu.
Về phía những người cũ thuộc phía Nam, thì Tuấn Ngọc và Vũ Thành vẫn luôn còn là những giọng ca sáng giá. Elvis Phương tuy đã về ở hẳn Việt Nam, nhưng vẫn thường xuyên có mặt trong các chương trình tổ chức và các sòng bài ở Hoa Kỳ. Hương Lan cũng ở trong một trường hợp tương tự. Những tên tuổi vừa nêu người ít nhất cũng đã có tới 30 năm sinh hoạt trong làng ca nhạc. Dương Tuấn Ngọc chắc chắn là một giọng ca kỳ trụ nhất khi anh bắt đầu đi hát từ khi mới lên năm.
Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau. Đời em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng lấp lối thiên đàng. Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn, còn mong còn ngóng đi ngày yêu dấu. Mưa soi dấu chân em qua cầu, theo những cánh rong trôi mang niềm đau. Thời nào yêu hết trái tim buồn, thời nào yêu hết trái tim buồn, tìm giữ trong mắt lệ, tìm giữ trong mắt lệ, nhòa theo từng gót chân người trong bời. Mưa âm thầm buổi chiều thoáng thức sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên nỗi muộn phiền. Ngày tan hơi thở em thấy không, cõi đời vương vọng. Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi. Một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn, vàng cầu tình cũ xin gửi cho đời.
Còn về những người cũ thuộc lớp sau thì chắc chắn Ý Lan, Khánh Hà vẫn là những tiếng hát tiêu biểu trong một thời hiện nay hay trong một thời điểm của một quá khứ gần đây. Còn phía Nam thì Tuấn Anh, Đôn Hồ, Nguyễn Hưng vẫn còn được coi là những tên tuổi sáng giá. Lớp sau cần phải kể đến Diễm Liên, Thanh Hà, Nguyên Khang, Lưu Bích, Thế Sơn, Như Quỳnh, Trần Thái Hòa, vân vân. Lớp sau nữa và lớp sau nữa là còn rất nhiều khuôn mặt trẻ khác mà nhắc nhở cho đầy đủ ở đây thì e rằng khá dài. Trong số, có thể nói Minh Tuyết là một trong những nữ ca sĩ gây được nhiều chú ý trong số những người đến sinh hoạt ca nhạc từ khoảng 10 năm nay.
Hãy khép kín đôi mắt huyền, sẽ thấy lắng quên não phiền, đời mệt nhoài trong cuồng điên. Có đam mê trong lãng quên, khi cô đơn trong ái tình, mình cùng ngồi trong lặng câm. Có bao qua sông giữa đời, có nước mắt trong tiếng cười, tình ngập tràn theo thời gian. Với những đắng cay trái ngàn, với những phút giây nát tan, trong lặng câm. Hãy cố cất lên tiếng cười đã tắt trong mắt người. Từng cuộc tình như cho vui, chờ có phút giây thắm cười, chờ có phút giây lỡ lại. Ngày vui không.
Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện với chủ đề Nhìn lại một năm sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Kính thưa quý vị, ngoài những nghệ sĩ mà chúng tôi gọi là người cũ ở phần trên, chúng tôi muốn mời quý vị đến với những xuất hiện gần đây hơn cả. Những người mới nhắc đến trong chương trình mang tính cách tổng kết này là những giọng ca mới đến với sinh hoạt ca nhạc trong năm 2007 vừa qua. Và một thời gian ngắn trước đó, đại đa số những tiếng hát trẻ này đến từ những cuộc tuyển lựa tài năng mới. Trong tất cả những cuộc tuyển lựa tài năng mới, hay quen thuộc hơn là những cuộc tuyển lựa ca sĩ trong năm, cuộc tuyển lựa của hai trung tâm Thúy Nga và Asia được coi là có tầm vóc và đông người tham dự hơn cả. Giấc mộng của các cô, các cậu trẻ muốn trở thành ca sĩ không gì khác hơn là được xuất hiện trên những chương trình ca nhạc của những trung tâm lớn ở hải ngoại. Tổ chức những cuộc tranh tài như vậy đáng được coi là cần thiết, rất đáng được khích lệ trong việc khám phá những tài năng mới, trong việc tiếp nối con đường của những nghệ sĩ đi trước. Vấn đề khám phá ra một giọng ca đã được gọi là thần tượng đúng nghĩa của nó, quả thật là một việc khó khăn từ lâu. Người ta từng mệnh danh nam ca sĩ này, nữ ca sĩ kia là thần tượng, là diva, nhưng thật sự đó chỉ là một hình thức đề cao quá lố, mang nặng tính thương mại và quảng cáo. Ít ra trong năm 2007, khán thính giả cũng có dịp khám phá được một số tài năng trẻ nhờ ở cuộc tuyển lựa ca sĩ của hai trung tâm Thúy Nga và Asia. Về phía Nam, Trịnh Lam của Thúy Nga được ghi nhận có những khả năng cần thiết trên đường nghệ thuật khi vừa là ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác.
Thì anh muốn nói xin lỗi với em, tại anh yếu đuối không ngăn được trái tim khờ dại. Và anh xin hứa sẽ cố lắng nghe để giữa đôi ta đôi đường cách xa. Tại sao em muốn chia tay khi tình ta chưa bắt đầu? Em, tại sao em muốn xa anh khi ta chưa gần nhau? Tại sao em nỡ lìa xa để đêm thao thức mình ta? Anh, tại anh không dám trao em thân tình, anh bao trái ngang. Anh nhiều lần muốn nói yêu em nhưng không thành công. Tại anh không muốn ngày mai mình sẽ oan trách tình. Hai tâm hồn được gần với nhau thêm một giây, vì nếu ngày mai em rời khuất xa
đường cách xa.
Về phía nữ thuộc thành phần những người mới trong năm, Quỳnh Vy đã mang đến cho khán thính giả rất nhiều kỳ vọng ở tiếng hát vững chắc của cô. Thêm vào đó là phong cách diễn tả có hồn, cùng một ngoại hình gọn gàng có phần thu hút của Quỳnh Vy. Sau hai lần xuất hiện trong tiết mục đơn ca trên chương trình Paris by Night 89 và 90, không kể chương trình Paris by Night Talent Show số 87 và Đường về quê hương đặc biệt Lam Phương, Quỳnh Vy đã cho thấy một tiến bộ đáng kể, nhất là qua nhạc phẩm Trăng sáng vườn trẻ trên Paris by Night 90, Chân dung người phụ nữ Việt Nam. Và chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được biết tới qua cuộc tuyển lựa tài năng mới của Thúy Nga, cả Trịnh Lan lẫn Quỳnh Vy đã bắt đầu bận rộn với lời mời trình diễn ở khắp nơi. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trần Kỳ thực hiện, với chủ đề Nhìn lại một năm sinh hoạt ca nhạc Việt Nam hải ngoại, sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát của Quỳnh Vy. Một giọng ca trẻ, hiện đang có rất nhiều triển vọng, Quỳnh Vy sẽ đến với quý vị trong nhạc phẩm Niềm đau chôn giấu, nhạc ngoại quốc Lời Việt của Lữ Liên, là nhạc phẩm cô đã trình bày tại vòng chung kết của giải tuyển lựa tài năng mới Paris by Night Talent Show vào tháng 2 năm 2007. Để từ đó, cô đã gây được rất nhiều chú ý. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chủ đề này vào tuần sau.
Về trốn xưa.